Thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây một vài tuần tôi đã chia sẻ về giáo lý với cộng đoàn chúng ta về câu hỏi những ai là người có thể chịu phép rửa tội. Tôi đã nói rồi. Và hôm nay tôi giải thích một vấn đề khác, ai là người được quyền rửa tội? Ai là những người có thể rửa tội cho người khác? Trước hết thì đương nhiên phải là những người có chức thánh. Bí tích rửa tội là cửa ngõ cho con người được vào nước trời. Vì thế cho nên là những thừa tác viên của bí tích rửa tội trước hết là những người có chức thánh. Và những ai là những người có chức thánh? Thưa các giám mục, các linh mục và các phó tế. Những người có chức thánh là thừa tác viên của bí tích rửa tội. Nhưng mà bí tích rửa tội rất là đặc biệt, không có bà phải lắng nghe để mà hiểu. Ngày xưa khi mà học giáo lý hôn phối đấy, thì các cái anh chị nam nữ thanh niên đến học giáo lý hôn phối. Và trong cái tiến trình dạy giáo lý hôn phối thì các cha bao giờ cũng có cái con búp bê để mà đưa ra để cho các anh chị biết đổ nước như thế nào. Bởi vì ngày xưa thì là tỷ lệ những người sinh mà sống sót thì ít, về y khoa không phát triển như ngày nay. Rồi ngày xưa đường đi lối lại khi mà có việc nguy cấp, chẳng hạn như là sảy thai hay là sinh con mà nó yếu quá, thì đường đi lối lại, phương tiện đi lại nó không như bây giờ. Trước hết là cái tỷ lệ sinh ra mà những người sống sót thì tỷ lệ sống sót là thấp. Thứ hai là đường đi lối lại nó không có dễ như bây giờ. Thứ ba nữa là gặp các cha, ngày xưa thì hiếm các cha lắm. Cho nên là các cái bạn nam nữ thanh niên học giáo lý hôn phối bao giờ cũng được hướng dẫn để đổ nước hay là rửa tội. Mà cụ thể thì lấy cái con búp bê ra để dội nước, các anh các chị phải đổ nước cho các cha nhìn đấy. Bây giờ thì xã hội phát triển khác rồi, nhưng mà về giáo lý thì vẫn như thế, không có gì thay đổi. Vậy thì trước hết, các thừa tác viên của bí tích rửa tội là những người có chức thánh, tức là giám mục, linh mục và phó tế. Đến đây chắc ai cũng hiểu hết rồi. Nhưng mà có một cái điều lạ này là bí tích rửa tội khi có việc vội kíp, có nghĩa là khi một đứa trẻ sinh ra mà nó có nguy cơ nó chết mất, hoặc là một người lớn nhưng mà đang gặp nguy hiểm, chẳng hạn như là cháy nhà hay là trên tàu đang có nguy cơ bị đắm tàu, hay là đang sống ở ngoài rừng chẳng có tìm được ai, thì người giáo dân ai cũng rửa tội được hết. Người giáo dân ai cũng rửa tội được hết. Không có bà lắng nghe, đây là một cái điều rất quan trọng và điều khác biệt. Khi có việc vội kíp, tức là việc cần kíp, như trường hợp tôi vừa mới liệt kê, thì người giáo dân ai cũng có thể rửa tội được hết. Và khi rửa tội thì phải lấy nước lã đổ trên đầu, đọc tên thánh, ví dụ Phêrô hay Maria hay Giuse, tôi rửa anh hay tôi rửa bà, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đọc như thế thì được. Mà người nào mà làm đúng theo tổ tục, làm dấu thánh giá, xin ơn Chúa Thánh Thần, mà làm như vậy, lấy nước lã mà đổ trên đầu, thì người kia được rửa tội và làm con cái Chúa, là người có đạo rồi. Không có bà đấy, nghe đến đấy đã hiểu hết chưa nào? Ai cũng có thể rửa tội được. Người công giáo ai cũng có thể rửa tội được. Cho những khi có trường hợp vội kíp, đương nhiên không phải vội kíp thì phải gặp các linh mục. Nhưng mà lại có một trường hợp đặc biệt hơn nữa. Ví dụ, một người lương dân ở bên hàng xóm nhà tôi là người có đạo. Tôi nói cho người lương dân ấy hiểu bí tích rửa tội. Rồi tôi vẫn rửa tội, cái người lương dân ấy cũng nhìn thấy tôi rửa tội. Rồi một ngày nào đó, cái người lương dân ấy là một ông hay một bà, ra đường gặp một đứa trẻ mà có nguy cơ nó nguy tử, nó chết mất. Cái người ấy là người bên lương, lấy nước mà rửa tội, làm y như người có đạo làm, thì bí tích rửa tội ấy cũng thành. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, đưa ra trong cái điều kiện giả định. Trong thực tế thì ít khi xảy ra như vậy. Nhưng mà thành, một người lương dân lấy nước mà đổ trên đầu một người khác thì bí tích rửa tội ấy là thành. Vì thế mà có thể kết luận lại là bí tích rửa tội thì ai cũng có thể làm được. Đương nhiên làm theo thể thức của giáo hội, làm trong đức tin của giáo hội và làm như giáo hội làm. Và đương nhiên phải làm với cái sự chuẩn bị xứng đáng, cầu nguyện và chu đáo như thể thức giáo hội quy định. Tôi nhắc lại, bí tích rửa tội, ai là những thừa tác viên có thể rửa tội được? Một là những người có chức thánh. Hai là khi có việc cần kíp, ai cũng rửa tội được, thậm chí kể cả người bên lương. Nhưng mà bây giờ có một đứa trẻ sinh ra 15, 16 tuổi vẫn đi học bình thường, mà ông ngoại, bà nội đè nó ra rửa tội xong bảo đây là kiểu cần kiếp, tôi không đưa đến nhà thờ cũng được không? Không, bởi vì đấy không phải là cần kiếp. Những cái đứa trẻ 15, 16, 17 tuổi phải học giáo lý mới được rửa tội, mà phải đưa đến nhà thờ cho các cha rửa tội. Chúng ta phải nói cái điều đó, bởi vì có nhiều người cách nghĩa khác đi hả? Lười không đến nhà thờ mà bảo là không, ai cũng có quyền rửa tội, tôi rửa tội cho cháu tôi rồi. Không được, vì đấy không phải là việc cần kiếp. Và sau khi chúng ta rửa tội vì cần kiếp, chẳng hạn như đứa trẻ nó có nguy cơ vừa sinh ra mà nó chết, nó yếu quá, hay là một người nào đó người ta muốn rửa tội mà không tìm được các cha, lúc bây giờ chúng ta không biết sống chết thế nào, chúng ta rửa tội cho họ. Sau khi rửa tội rồi phải báo cho linh mục có trách nhiệm, cho cha xứ là con đã rửa tội cho người ấy, trường hợp ấy, trường hợp ấy, và đưa người ấy đến với cha xứ để cha xứ có thể giải quyết những cái phần thủ tục mà còn thiếu. Đến đây các ông các bà hiểu rồi, tôi xin cảm ơn.